là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đình.
Yên Bái tăng 3 bậc về chỉ số cải cách hành chính.
Yên Bái triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đối thoại trực tuyến với thanh niên.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Rầu Trang, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.
Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có phản ánh về sự đồng thuận của người dân trong công tác giảm mặt bằng để phát triển đô thị.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện kế hoạch số 16 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Mông Sơn, Đại Đồng và xã Cảm Ân. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới các cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ quyết định 6 nội dung quan trọng, gồm một báo cáo và 5 tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong đó có nhiều chính sách quan trọng về nguyên tắc định mức phân bổ nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri xã Cảm Ân đề nghị công ty Tân Phú rà soát lại toàn bộ hệ thống kênh mương trên địa bàn xã để sửa chữa và đầu tư mới, vì hiện tại nhiều tuyến kênh mương đã xuống cấp không đảm bảo tưới tiêu. Đề nghị hỗ trợ kinh phí dịch vụ môi trường rừng. Cử tri xã Tân Hương đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư hai bên rãnh đường tại khu trung tâm xã Tân Hương. Cử tri xã Mông Sơn đề nghị sửa chữa cống ngầm trên tuyến tỉnh lộ 169. Cử tri xã Tân Nguyên đề nghị trạm cân tải trọng xe ô tô được đặt tại km 4 quốc lộ 70 xã Đại Đồng thì các xe quá tải, quá khổ lại chạy trên tuyến đường Mậu A Tân Nguyên, làm hỏng nền đường tuyến Mậu A Tân Nguyên. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải đáp một số thắc mắc của cử tri. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và sẽ chuyển tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới.
Chiều ngày 16 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức đánh giá xếp hạng chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và các sở ban ngành huyện thị thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái năm 2021 xếp thứ 21 trên 63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành với tỷ lệ hài lòng là trên 89%, tăng 2 bậc so với năm 2020. Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công đạt trên 42,3 điểm, xếp vị trí 29 trên 63 tỉnh thành phố, tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao. Chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành qua đánh giá có 14 trên 19 đơn vị đạt kết quả trên 90%, 3 đơn vị đạt kết quả từ 80 đến dưới 90%, 2 đơn vị đạt kết quả dưới 80%. Đối với 9 ủy ban nhân dân cấp huyện có 3 đơn vị đạt tỷ lệ trên 90% trở lên, 6 đơn vị đạt tỷ lệ từ 80 đến dưới 90%. Về kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, tỉnh Yên Bái xếp thứ 40 trên 63 tỉnh thành phố với 63,33 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh có năng lực điều hành ở mức trung bình, giảm 7 bậc so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 7 trên 14 so với tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở ban ngành địa phương năm 2021 được khảo sát, đánh giá đối với 17 đơn vị, trong đó có 13 đơn vị xếp mức tốt. 4 đơn vị xếp mức khá đối với 9 huyện thị xã, thành phố, có 4 đơn vị xếp mức tốt, 5 đơn vị xếp mức khá. Tại hội nghị, lãnh đạo đại diện các sở ban ngành huyện thị thành phố cũng đã phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện, phân tích nguyên nhân về những tồn tại hạn chế, trong đó tập trung vào những nội dung khi thực hiện các chỉ số, thành phần đối với từng chỉ số, qua đó tiếp tục xác định phương hướng, giải pháp, kiến nghị để thực hiện cải thiện vị trí xếp hạng trong năm 2022 cũng như trong những năm tiếp theo, trong đó tập trung vào thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như phối hợp tốt trong việc khảo sát, đánh giá.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2022 với chủ đề Thanh niên Yên Bái với phát triển kinh tế xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 9 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Ủy ban dân tỉnh Yên Bái có buổi đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên Yên Bái. Không chỉ là diễn đàn mà hội nghị còn là cơ hội để thanh niên thẳng thắn bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo các cấp các ngành, biến những ý tưởng thành hành động thực tiễn, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức công dân, khát vọng cống hiến và thấy rõ vai trò trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Không chỉ những vấn đề liên quan đến công tác đoàn hay liên quan trực tiếp đến đoàn viên thanh niên, nhiều vấn đề nóng mang tính thời sự cũng đã được đoàn viên thanh niên thẳng thắn chia sẻ và đề xuất với lãnh đạo tỉnh. Chị Trần Thị Bích Phượng, Bí thư đoàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Đây là một cái chương trình rất là có ý nghĩa với đoàn viên thanh niên trong thành phố chúng tôi. Thì đến đối thoại chúng tôi được bày tỏ những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái khó khăn vướng mắc, đề xuất đến các lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ban ngành của tỉnh để giúp chúng tôi giải đáp được những cái thắc mắc của đoàn viên thanh niên của cơ sở cũng như là của các cán bộ đoàn của thành phố. Thì như vừa rồi đại diện cho tuổi trẻ của phường Nam Cường của thành phố Yên Bái thì chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi tới các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, thì cũng được các đồng chí của Sở Thông tin và Truyền thông giải đáp những cái thắc mắc về an ninh mạng rất là thỏa đáng. Thì qua những cái chương trình này thì chúng tôi cũng mong rằng tiếp tục được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ban ngành đối với tuổi trẻ thành phố Yên Bái chúng tôi.
Các đoàn viên thanh niên cũng mong muốn tỉnh có cơ chế tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ định hướng phát triển của tỉnh, giải pháp để quản lý mạng xã hội, đặc biệt là cơ chế chính sách tuyển dụng cán bộ đoàn phù hợp, định hướng cho thanh niên nông thôn những loại cây trồng chủ lực để đảm bảo đầu ra sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn, giải pháp cơ chế chính sách hỗ trợ cho các mô hình, tổ hợp tác để đoàn viên thanh niên khi khởi nghiệp được dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp. Các vấn đề như bổ sung kinh phí cho đoàn các cấp hoạt động, nhất là đoàn cấp xã, chủ trương cơ chế gắn kết giữa các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp trong việc đào tạo theo địa chỉ, tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, được các đoàn viên thanh niên đặt vấn đề và đã được lãnh đạo các sở ngành có liên quan và trực tiếp cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trả lời thẳng thắn. Trong không khí thân tình cởi mở, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn còn thông tin thêm nhiều nội dung các cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh đối với đoàn viên thanh niên đến các đại biểu. Anh Trần Việt Hùng, Bí thư đoàn Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái nói:
Bản thân tôi cũng rất là vui mừng, vinh dự được đến tham dự chương trình đối thoại trực tuyến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh với thanh niên năm 2022. Thì đây là một hoạt động rất là ý nghĩa và tôi cũng là rất là vinh dự được ban tổ chức cho phép đặt câu hỏi. Thì qua cái câu trả lời của ban tổ chức thì phần nào tôi cũng đã hiểu hơn được những vấn đề mình đang thắc mắc, đang phân vân. Thì trong thời gian tới thì rất là mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, mà đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ của tỉnh nói riêng, cũng như là công tác đoàn viên thanh niên nói chung của tỉnh Yên Bái, để làm sao cho đoàn viên thanh niên có những thông tin, nắm bắt được thông tin kịp thời của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, về lập thân lập nghiệp, để làm sao cho cán bộ đoàn viên thanh niên trẻ như chúng tôi được tiếp cận những cái thông tin mới, những dự án mới, những cách làm mới, cách làm hay trong cả tỉnh, để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, đáp ứng cái mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng giáo dục và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu rèn luyện trưởng thành. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp nông thôn, nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các sở ban ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới, tập trung các giải pháp đào tạo thanh niên trở thành lực lượng lao động chất lượng cao. Đây là năm đầu tiên Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh với thanh niên và hoạt động này sẽ được diễn ra hàng năm. Các kiến nghị trong và sau đối thoại cần được kết luận rõ ràng hoặc có lộ trình cụ thể về thời gian giải đáp, phản hồi, không để xảy ra tình trạng sau đối thoại các ý kiến chậm được giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên trên địa bàn tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, đồng thời giáo dục bồi đắp cho đoàn viên thanh niên truyền thống cách mạng, xây dựng thế hệ trẻ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Chiều 15 tháng 6, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh Yên Bái đã đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Rầu Trang, xã Phan Thanh.
Buổi sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2022 của chi bộ thôn Rầu Trang bàn bạc về vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thẳng thắn cởi mở tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết chuyên đề, thể hiện quyết tâm cao trong việc xây dựng nhà văn hóa thôn. Theo đó, thôn Rầu Trang dự kiến xây dựng nhà văn hóa thôn với quy mô cấp 4, kinh phí thực hiện khoảng 330 triệu đồng. Từ nguồn xã hội hóa. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thôn Rầu Trang, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt của chi bộ chi ủy, ghi nhận, biểu dương những kết quả của chi bộ và nhân dân đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới chi bộ tiếp tục quan tâm xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, kịp thời tổ chức quán triệt các nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy Đảng, tăng cường lãnh đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ tự quản, ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tập trung tuyên truyền vận động đảng viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước, tham gia xây dựng gia đình, thôn hạnh phúc, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã trao hỗ trợ thôn Rầu Trang 20 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Lục Yên tặng quà động viên chi bộ và nhân dân thôn Rầu Trang trong việc xây dựng nhà văn hóa thôn.
Chiều ngày 16 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với tổ chức GRED, tổ chức hội thảo về phát triển chuỗi giá trị quế Yên Bái với mục tiêu tìm hướng đi bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm của cây quế trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Hiện nay toàn tỉnh có trên 81.000 hectare quế, tập trung chủ yếu ở huyện Văn Yên và Trấn Yên. Trong đó có trên 6.700 hectare quế được cấp chứng nhận hữu cơ. Năm 2021, tỉnh Yên Bái khai thác khoảng 18.000 tấn vỏ quế khô, 200.000 mét khối gỗ quế tận thu sau khai thác vỏ, 85.000 tấn cành lá quế cung cấp nguyên liệu để chế biến dược phẩm, thực phẩm, tinh dầu quế, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong những năm qua, phát triển sản xuất quế tỉnh Yên Bái đã chuyển từ hình thức hỗ trợ cây giống sang hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp nói chung và đối với cây quế nói riêng. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ tiềm năng thế mạnh cây quế, tình hình sản xuất chế biến quế trên thị trường tỉnh và thị trường tiêu thụ các sản phẩm quế, chính sách hỗ trợ phát triển cây quế của tỉnh như thủ tục, thời hạn giải ngân các nguồn vốn, việc trồng quế và chế biến quế hữu cơ, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều đại biểu cho rằng tỉnh Yên Bái cần có đường dây nóng để các doanh nghiệp có thể nhanh chóng thông tin các vấn đề liên quan đến cây quế, các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mở rộng sản xuất trên địa bàn, đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp trong phát triển cây trồng này. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin thêm về tiềm năng lợi thế của cây quế, mục tiêu phát triển cây quế đến năm 2025 của tỉnh và một số chính sách hỗ trợ của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là các nhà đầu tư về chế biến sâu, tinh với công nghệ hiện đại, các sản phẩm từ quế để phục vụ xuất khẩu, mang lại giá trị cao cho sản phẩm quế Yên Bái. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu đã tổ chức giám sát về thực hiện quy trình rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021 và kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động người dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021 tại huyện Trạm Tấu. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo huyện Trạm Tấu chiếm 71,63%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 63,32%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 8,31%. Hàng năm, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham gia hội nghị tập huấn do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, mở hội nghị tập huấn tại huyện cho lãnh đạo cán bộ các xã, thị trấn, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn mở hội nghị tập huấn cho các thành viên ra soát trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố ở cơ sở với sự hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ ra soát của cán bộ và lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện. Phương pháp và quy trình ra soát thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đối với công tác thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật, hàng năm huyện Trạm Tấu đã kiện toàn Hội đồng Giáo dục phổ biến pháp luật cấp huyện và các ban tuyên truyền tại các xã thị trấn từ năm 2018 đến nay 2021 đã tổ chức tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho 877 lượt cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách, tổ chức 1.535 cuộc bỏ phiếu trực tiếp cho hơn 100.000 lượt người và cấp phát hơn 2.700 tài liệu miễn phí cho người dân, tổ chức hòa giải thành công 371 trên 391 vụ việc. Tại buổi giám sát, thành viên các ban văn hóa xã hội và ban dân tộc Hội đồng dân tỉnh đã đánh giá cao việc thực hiện quy trình rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021 và kết quả việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động người dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021 tại huyện Trạm Tấu. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, huyện cần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín ở thôn bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền cơ sở trong công tác giảm nghèo, coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác giảm nghèo, làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Trước đó, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã đi giám sát thực tế tại xã Túc Đán, Bản Công và xã Bản Mù. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 15 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc thảo luận, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định từ đầu năm 2022 đến nay, dù thế giới trải qua nhiều biến động nhưng quan hệ song phương vẫn duy trì đà phát triển ổn định, hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước tiến triển đều đặn. Trao đổi về tình hình Ukraine, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn đánh giá tình hình một cách độc lập và kêu gọi các bên giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ổn thỏa với tinh thần trách nhiệm. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhận định quan hệ hợp tác thực chất Nga-Trung tiếp tục phát triển ổn định từ đầu năm đến nay. Nga sẵn sàng củng cố hợp tác đa phương với Trung Quốc để thúc đẩy một thế giới đa cực, thiết lập trật tự quốc tế cân bằng và hợp lý. Ngày 15 tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất cơ bản với mức tăng mạnh nhất trong gần 30 năm qua sau khi lạm phát tăng đột biến vào tháng 5 vừa qua. Theo đó, Fed đã nâng lãi suất cơ bản lên 1,5-1,75%. Đây là lần tăng lãi suất với mức 0,75% điểm phần trăm đầu tiên của Fed kể từ năm 1994. Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cũng kỳ vọng các chỉ số lạm phát ở Mỹ sẽ đạt 5,2% vào cuối năm nay, trong khi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội chậm lại còn 1,7% so với dự báo 2,8% đưa ra trước đó. Việc Fed tăng lãi suất với mức tăng mạnh bất thường diễn ra sau 4 ngày hỗn loạn đối với thị trường tài chính tại Mỹ khi cổ phiếu đã lao dốc, lợi tức trái phiếu tăng vọt và giá trị tiền điện tử đã sụt trước sự gia tăng đáng báo động của tốc độ tăng giá vào tháng trước. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng mạnh vào hôm 15 tháng 6 sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng cung cấp qua đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc. Theo truyền thông Nga, hợp đồng khí tự nhiên kỳ hạn trên trung tâm giao dịch TTF có trụ sở tại Hà Lan đã tăng lên hơn 1.300 đô la trên 1.000 mét khối, đánh dấu mức tăng gần 25% lần đầu tiên kể từ ngày 27 tháng 4. Đầu tuần này, giá khí đốt trong khu vực đã tăng vọt gần 11% sau khi Gazprom cho biết tập đoàn này đã giảm lượng khí đốt cung cấp qua đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc sau khi công ty Siemens của Đức không đưa ra thiết bị bơm khí đốt trở lại trạm bơm đúng hạn. Theo Gazprom, tổng lưu lượng khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc sẽ giảm khoảng 60% từ 163 triệu mét khối mỗi ngày xuống chỉ còn 67 triệu mét khối mỗi ngày. giá khí đốt của châu Âu đang tăng đột biến trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và châu Âu giảm mua nhiên liệu hóa thạch của Nga. Kể từ tháng 9 năm 2021, giá khí đốt trên toàn thế giới bắt đầu tăng mạnh khi nhu cầu toàn cầu tăng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau nhiều tháng ngừng hoạt động vì COVID-19. Tình trạng khí đốt tăng giá tiếp tục diễn ra vào năm 2022 với mức cao kỷ lục do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Tây Ban Nha, Pháp, Anh và nhiều nước châu Âu đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Tại thành phố Seville, miền nam Tây Ban Nha, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 48 độ C. Nhiều khu vực khác cũng trải qua nền nhiệt độ trên 40 độ C từ đầu tuần này. Trước đó, Tây Ban Nha đã trải qua mùa xuân nóng bức với nhiệt độ ngang mức trung bình thường thấy vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết Pháp cũng cho biết nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng hơn bình thường với nhiệt độ trên 40 độ C từ 16 tới 18 tháng 6. Đợt sóng nhiệt sẽ làm cho tình trạng hạn hán ở Pháp thêm nghiêm trọng, đe dọa tới mùa màng đang vào vụ thu hoạch. Chính phủ Pháp đã công bố gói 500 triệu euro khuyến khích các dự án trồng cây đô thị nhằm giải quyết tình trạng nắng nóng ở các đô thị khi đợt nắng nóng và sóng nhiệt bắt đầu tấn công phía Nam và Tây Nam đất nước. Pháp cũng ban bố các biện pháp hạn chế sử dụng nước ở nhiều khu vực. Các cơ quan quản lý điện nước đang kêu gọi nông dân, nhà máy và các nhà cung cấp dịch vụ tiết kiệm sử dụng nước. Giới khoa học đã chứng minh biến đổi khí hậu làm tăng dần tần suất và cường độ các đợt sóng nhiệt. Hàn Quốc đã quyết định hoãn vô thời hạn việc phóng tên lửa đẩy Nuri được phát triển bằng công nghệ nội địa sau một cảm biến trong bể chứa chất oxy hóa cho thấy những dấu hiệu bất thường. Viện nghiên cứu của Hàng không vũ trụ Hàn Quốc đã đưa tên lửa đẩy Nuri trở về xưởng lắp ráp để kiểm tra kỹ thuật. Ban đầu Hàn Quốc đã lên kế hoạch phóng tên lửa trong ngày 15 tháng 6, song đã phải trì hoãn một ngày do thời tiết xấu. Trong lần phóng thử đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái, tên lửa đẩy Nuri đã bay tới độ cao mục tiêu là 700 km, song không đưa được vệ tinh giả vào quỹ đạo do động cơ ở tầng thứ 3 bị cháy sớm hơn 46 giây so với dự kiến. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, diện mạo đô thị của thành phố Yên Bái ngày một khang trang, hiện đại. Để có được kết quả như vậy là có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, trong đó công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái có ý nghĩa then chốt và đã nhận được sự đồng thuận đông đảo của người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Với phương châm nhà nước đầu tư nhưng người dân tự giải phóng mặt bằng, những năm qua nhiều tuyến đường thảm nhựa mới khang trang rộng rãi chạy qua địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã được đưa vào sử dụng thay thế những con đường bê tông chật hẹp trước kia. Để có được con đường liên thôn dạng nhãn, ông Nguyễn Vũ Lương, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo đã cùng 45 hộ dân khác trong xã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng, nâng cấp tuyến đường. Trong đó riêng hộ nhà ông Lương đã tự nguyện hiến 400 mét vuông đất với giá trị lên tới cả tỷ đồng mà không hề đắn đo suy nghĩ. Ông Nguyễn Vũ Lương, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo cho biết:
trước đây thì con đường này nó chỉ là một con đường bê tông nhỏ 3 mét thôi. Thế mà nếu mà hai xe mà đi nó không thể tránh nhau được thì chính quyền địa phương và cũng như là ở ngoài thành phố người ta vận động nhân dân tất cả mọi người này hiến đất để xây dựng làm con đường. Thế để lấy con đường làm giao thông để đi lại cho nó rộng rãi, các cháu đi học không có xảy ra những cái tai nạn giao thông. Rồi là phát triển cho nông thôn, để gia đình đã cũng sẽ đã hiến được khoảng chừng gần 400 mét vuông đất để làm đường.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và thành phố, xã Minh Bảo đã được đầu tư nâng cấp hai tuyến đường là đường Thanh Liêm và đường Dạng Nhãn với tổng mức đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng. Điều đáng nói cả hai công trình này đều không có kinh phí cho công tác giải mặt bằng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã cùng với sự đồng thuận của người dân, đường đi qua đến đâu, người dân tự nguyện hiến đất đến đó phục vụ cho việc mở rộng làn đường. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo cho biết:
để triển khai thành công được cái dự án là chúng ta địa phương là việc đầu tiên là địa phương phải nắm được cái tư tưởng của người dân khi mà chúng tôi đưa ra những cái chủ trương về xây dựng các cái cơ sở hạ tầng. Và sau khi nắm được các cái hiểu được cái nguyện vọng của người dân, để tuyên truyền cho người dân hiểu được cái mục đích, cái ý nghĩa của việc làm các cái công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là công trình giao thông, để mục đích của nó là để phục vụ chính cho người dân trong cái việc tham gia giao thông và phục vụ cho người dân phát triển kinh tế xã hội, để người dân đồng thuận và cùng với địa phương để giải phóng mặt bằng, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Là một hộ dân có diện tích đất lớn với trên 5.000 mét vuông đất và tài sản khác trên đất phải thu hồi để phục vụ phát triển ba dự án là khu tái định cư phường Yên Ninh, công trình đường Điện Biên nối với đường Yên Ninh và công trình đường nối quốc lộ 32-37 với đường Yên Ninh. Mặc dù sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, nhưng gia đình ông Nguyễn Hữu Hùng, tổ 5 phường Yên Ninh rất ủng hộ chủ trương của nhà nước để phát triển hạ tầng giao thông thành phố. Những dự án công trình phát triển đô thị hoàn thành sẽ có những thay đổi lớn về giao thông và diện mạo nhà ở đô thị, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Hùng, tổ 5 phường Yên Ninh nói.
Thực ra thì các dự án thành phố đầu tư vào đây thì trước mắt nhìn vào thì tôi thấy là đều có lợi ích cho dân. Nó thật ra là có lợi ích cho dân. Nó mở mang được khu này ra, khu này trước đây rất là hoang vu. Nhưng mà khi mà mở mang ở đây thì nó làm đẹp lên rất nhiều. Mặc dù gia đình thì cũng rất thiệt hại. Ví dụ như là cả ao phía sau này, toàn bộ sửa chữa đấy đầu tư lắm, nhưng mà thôi chấp nhận phải bỏ đi thì để đảm bảo cái đẹp chung thôi. Thứ hai là nhà mình cũng đẹp hơn, cái đó là cái lợi trước mắt của gia đình đã, thì mình cũng ủng hộ.
Để phục vụ quá trình đô thị hóa hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái đang triển khai đầu tư xây dựng 54 dự án công trình để mở rộng không gian đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo đột phá trong phát triển đô thị. Trong đó có gần 2.500 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức nằm trong vùng dự án bị ảnh hưởng phải di rời. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đến nay, đa phần người dân nằm trong vùng dự án đã đồng thuận việc triển khai các dự án để di rời nhà cửa và các công trình khác trên đất, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đây chính là kết quả từ sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, là tiền đề quan trọng để thành phố Yên Bái vươn mình mạnh mẽ, trở thành đô thị phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Mặc dù phải thi đấu trên sân không có khán giả do để xảy ra sự cố cổ động viên ném vật thể lạ xuống sân ở trận đấu vòng tứ kết, song U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Nhật Bản để ghi tên mình vào trận chung kết U23 châu Á 2022. Ở trận đấu này, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước vào hiệp 2, kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi. Khi hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng, phút 60, Zalo Lidinov đã tạo ra sự khác biệt và bước ngoặt của trận đấu khi ghi siêu phẩm từ ngoài vòng cấm địa mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 89, Nocheev có pha xử lý bóng rất hay để đối mặt với thủ môn Suzuki. Cầu thủ này dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Uzbekistan. Chiến thắng này giúp U23 Uzbekistan giành vé và chơi trận chung kết U23 châu Á 2022. Tiếp theo sẽ là thông tin chuyển nhượng liên quan đến câu lạc bộ MU. Trong thời gian qua, MU đã hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng, tuy nhiên họ vẫn chưa có một bản hợp đồng chất lượng nào. Bên cạnh đó, Quỷ Đỏ đã chia tay với một loạt cầu thủ. Thời gian tới, đội chủ sân Old Trafford có thể sẽ phải nói lời chia tay thêm một cầu thủ đẳng cấp, đó là Dean Henderson. Henderson trở lại MU vào mùa giải 2020-2021, tuy nhiên sau hai mùa giải anh không cạnh tranh được vị trí của De Gea nên quyết tâm ra đi. Tân binh Nottingham Forest của Ngoại hạng Anh đã gửi đề nghị mượn với trị giá 20 triệu bảng tới MU và quá trình đàm phán đang được diễn ra, thủ môn Henderson vẫn chưa đạt được thỏa thuận cá nhân với Nottingham. Chuyển sang các thông tin quần vợt, đã có thêm một tay vợt tên tuổi nữa phải dừng bước sớm tại giải quần vợt Queen Club, đó là Grigor Dimitrov. Sân cỏ là mặt sân sở trường của Dimitrov, tuy nhiên tay vợt được mệnh danh là Tiểu Ferrer lại không thể hiện được phong độ tốt của mình trong trận đấu với đối thủ trẻ là Dodik van der Zaskap. Vừa qua Dimitrov sau 2 set, van der Zaskap giành quyền vào tứ kết giải quần vợt Queen Cup Championship. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Fonia, tay vợt người Tây Ban Nha, cũng đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Alex de Minaur sau 3 set đấu kịch tính, tỷ số các set lần lượt là 4-6, 6-4 và 7-5. Tại giải quần vợt Halle mở rộng, trong một ngày mà Nick Kyrgios đạt phong độ cao, Tsitsipas đã phải chấp nhận gác vợt sau 3 set đấu căng thẳng. Tại trận đấu tới, đối thủ của Kyrgios sẽ là một tay vợt hạt giống số khác tại giải Pablo Carreño Busta. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, nhẹ, rải rác, có nơi có dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin chào và gặp lại trong những chương trình sau.